Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa, Tu Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 8, 2014. Trung Quốc đã kích đề nghị đóng băng của Mỹ trong hồ sơ Biển Đông. Bắc Kinh chỉ đạo phóng sự cứu hộ động đất để đánh bóng lãnh đạo. Chính quyền Bình Nhưỡng sắp công bố báo cáo về cuộc sống rạng rỡ của người dân Bắc Triều Tiên. Quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công giải phóng thành phố Lykhai-Donetsk. Tình hình chính trị tại Iraq căng thẳng, Abadi, một lãnh tụ hệ phái Shia lên thay thế thủ tướng mất nhiệm Malaki. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Úc tính tới hợp tác quân sự chặt chẽ. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã kích đề nghị đóng băng của Mỹ trong hồ sơ Biển Đông. Không đầy 24 giờ sau khi loạt hội nghị ngoại trưởng của khối ASEAN tại Mỹ Điện kết thúc, hôm nay Bắc Kinh đã cực lực bác bỏ đề nghị của Washington yêu cầu các bên tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông đình chỉ mọi hoạt động khiêu khích. Trung Quốc còn đồng thời tố cáo Mỹ cố tình kích động căng thẳng trong khu vực.
Trong một tuyên bố chính thức, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tự hỏi, xin trích, một số quốc gia bên ngoài khu vực đã không thể ngồi yên mà lại đến đây để kích động các mối căng thẳng. Dụng tâm của họ há chẳng phải là gây nên tình trạng hỗn loạn hay sao? Ngoại trưởng Trung Quốc nói tiếp, các quốc gia ngoài khu vực có thể bày tỏ các mối quan ngại hợp lý, nhưng chúng tôi, tức là Trung Quốc, phản đối mọi hành động phô trương nhằm cáo buộc người khác. Đối với ông Vương Nghị, Trung Quốc và ASEAN có đủ khả năng và sự khôn ngoan để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Dù không nêu đích danh nước nào, nhưng rõ ràng là lời lẽ nặng nề của Ngoại trưởng Trung Quốc nhắm vào Hoa Kỳ. Nước vừa mới lên tiếng can thiệp vào hồ sơ Biển Đông, nhân loạt hội nghị cấp ngoại trưởng do Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tổ chức tại Miến Điện trong tuần qua và kết thúc vào hôm qua. Tranh thủ mọi cuộc họp có ông tham dự, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã liên tục kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông là nên tự kềm chế để tránh gây nên tình trạng bất ổn. Ông John Kerry còn kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận đa phương nhằm đình chỉ mọi hành động có thể làm tình hình trở nên phức tạp và làm cho căng thẳng leo thang. Nếu trong phát biểu của mình, Ngoại trưởng Vương Nghị không nêu đích danh nước Mỹ, thì báo chí nhà nước Trung Quốc đã không ngần ngại chỉ rõ đối tượng chỉ trích là ai. Tân Hoa Xã chẳng hạn đã công bố một bài phân tích mang tựa đề Bắc Kinh bác bỏ đề nghị của Mỹ về đóng băng Biển Đông. Vào hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng lặp lại quan điểm phản đối dữ dội của Bắc Kinh đối với phương án thảo luận đa phương nhằm giải quyết tranh chấp về Biển Đông.
Còn tại Trung Quốc, chính quyền chỉ đạo phóng sự cứu hộ động đất tại Vân Nam để đánh bóng lãnh đạo. Một phóng viên truyền hình Trung Quốc tiết lộ với AFP là Bắc Kinh yêu cầu bỏ qua các hình ảnh tiêu cực như xác chết của hàng trăm nạn nhân để tập trung nêu cao hình ảnh anh hùng của lãnh đạo Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường lần đầu tiên đối diện với thiên tai.
Theo bản tin của AFP, phóng viên Trung Quốc đầu tiên đặt chân đến Long Đầu Sơn, tỉnh Vân Nam sau vụ động đất ngày 3 tháng 8 làm hơn 600 người thiệt mạng đã ghi trong máy quay phim hàng trăm xác người. Tuy nhiên, hình ảnh 150 xác chết nằm bên vệ đường không được bài thuyết minh trên đài truyền hình nhắc đến, dù thảm cảnh này gây tang tóc cho cả một cộng đồng ở Tây Nam tỉnh Vân Nam. Truyền thông Trung Quốc được chỉ đạo làm nổi bật vai trò của giới lãnh đạo, theo sát những kịch bản được soạn trước theo một kỷ luật do Tập Cận Bình áp đặt, không để sai sót một chi tiết nào. Cụ thể, khán giả truyền hình được xem Chủ tịch Tập Cận Bình tại hiện trường ra lệnh dồn mọi nỗ lực để cứu giúp nạn nhân. Ngày hôm sau, đến lượt Thủ tướng Lý Khắc Cường xuất hiện cũng tại hiện trường với chỉ thị tương tự, huy động phương tiện hiệu quả để cứu hộ. Tân Hoa Xã bổ túc thêm chi tiết Thủ tướng đi bộ 3 cây số để đến tận nơi. Trên trang chính của báo Đảng Nhân dân Nhật Báo, ngày thứ nhì sau động đất là hình ảnh dân quân rầm rộ tham gia cứu hộ dân chúng. Hai ngày sau, hình ảnh Thủ tướng Lý Khắc Cường xuất hiện trên trang nhất. Cơ quan tuyên truyền còn mượn lời của một chuyên gia để bình luận rằng, huy động phương tiện cứu hộ thiên tai đúng lúc, phản ánh học thuyết yêu dân của các nhà lãnh đạo mới. Chiến thuật định hướng công luận của chính quyền Trung Quốc, theo AFP không che mắt được giới chuyên gia độc lập. Nicola Dainen, nhà chuyên nghiên cứu về truyền thông và tuyên truyền Trung Quốc tại Đại học Macquarie Sydney cho biết, báo chí Trung Quốc do nhà nước kiểm soát đã tự kiểm duyệt các đề tài nhạy cảm và ngoan ngoãn tuân thủ yêu cầu của chính phủ và quân đội. Tuy nhiên, nỗ lực tuyên truyền này đôi lúc đi quá đà, làm nhiều người dân Trung Quốc đặt nghi vấn về tính xác thực của tinh thần hy sinh dũng cảm chẳng hạn. Cảnh binh sĩ cứu hộ ăn mì gói nấu bằng nước ô nhiễm khiến một blogger nghi ngờ trang thiết bị lọc nước của quân đội được mô tả là rất tốt. Một người khác đặt câu hỏi, phóng sự lính ăn nước bẩn đó thực hiện ở đâu, vì trên hiện trường Lương Đầu Sơn đã tràn ngập hàng tấn chai nước khoáng cứu hộ.
Trong lĩnh vực xã hội, theo Reuters, báo chí Trung Quốc ngày hôm nay, trích lời một quan chức cao cấp của Bộ Công an cho biết hiện có hơn 150 đào phạm kinh tế đang lẩn trốn tại Hoa Kỳ. Trong số này có nhiều cựu quan chức bị truy nã hoặc kết án tù về tội tham nhũng. Ông Vương Cương, cán bộ cao cấp thuộc Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Công an Trung Quốc, nói với báo China Daily là để có thể truy tìm và đưa về nước những đào phạm kinh tế, Bộ Công an Trung Quốc có kế hoạch hợp tác hàng năm với cơ quan tư pháp Hoa Kỳ. Vào lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi cuộc đấu tranh chống tham nhũng là một trong những ưu tiên của ông, thì chính quyền Bắc Kinh tiến hành một chiến dịch truy lùng các lõa quan, tức là những quan chức có gia đình sinh sống ở nước ngoài và tranh thủ cất giấu tài sản ở ngoại quốc nhằm tránh bị phát hiện hoặc chuẩn bị ra ngoại quốc sinh sống khi cần. Theo một số thẩm định thì Trung Quốc có gần 1 triệu quan chức thuộc diện lõa quan. China Daily trích dẫn lời ông Liệu Tiến Vinh, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Công an Trung Quốc cho biết là Hoa Kỳ là nơi mà những kẻ đào phạm muốn trốn tránh luật pháp Trung Quốc thường xuyên đến lẩn trốn. Trong thập niên qua, mới chỉ có 2 người Trung Quốc lưu vong tại Hoa Kỳ bị trả về Trung Quốc để xét xử, do hai nước không có hiệp định dẫn độ tội phạm và thủ tục dẫn độ rất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian. Còn tại Bắc Triều Tiên, chính quyền Bình Nhưỡng sắp công bố báo cáo về cuộc sống rạng rỡ từ ngữ trong nguyên văn của người dân nước này. Nhằm phản bác kết quả của một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc nêu bật thảm cảnh mà người dân Bắc Triều Tiên phải gánh chịu, chế độ Bình Nhưỡng đang chuẩn bị phản công. Hôm nay, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cho biết, sắp tới đây, nước này sẽ công bố một bản báo cáo về cuộc sống rạng rỡ của dân chúng Bắc Triều Tiên và tình hình nhân quyền trong nước.
Theo hãng KCNA, Hiệp hội Bắc Triều Tiên về nghiên cứu nhân quyền đã xác định rằng bản báo cáo chính thức đó phá tan các luận điệu gọi là dối trá và ngụy tạo do các thế lực thù địch của chế độ Bắc Triều Tiên loan tải. Một phát ngôn viên của Hiệp hội nói trên được hãng KCNA trích dẫn khẳng định rằng bản báo cáo chính thức của chính quyền Bình Nhưỡng sẽ góp phần giúp công luận thế giới gột bỏ được các thành kiến và hiểu lầm từ ngữ trong nguyên văn về thực tế ở Bắc Triều Tiên. Đối với nhân vật này, bản báo cáo sẽ cung cấp những sự thật về con người ở Bắc Triều Tiên, vốn xin trích, đang tiến nhanh đến một tương lai rạng rỡ. Giới quan sát đang chờ xem cuộc sống được mô tả là tươi sáng đó của người dân Bắc Triều Tiên sẽ ra sao. Nhưng nước này thường xuyên bị xếp vào diện các quốc gia có chế độ đàn áp hà khắc nhất trên thế giới. Trong một tài liệu công bố vào tháng 2 năm 2014, mà kết luận dĩ nhiên đã bị Bình Nhưỡng hoàn toàn bác bỏ, một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc đã lập ra một bản cáo trạng nghiêm khắc với đầy đủ luận chứng, tố cáo chế độ Bắc Triều Tiên là đã phạm tội ác chống lại nhân loại trên quy mô rộng lớn. Ủy ban này cho rằng đã có xin trích hàng trăm ngàn tù nhân chính trị bị chết trong các trại giam ở Bắc Triều Tiên trong vòng 50 năm gần đây. Họ bị chết dần chết mòn qua các nạn đói được cố tình gây nên, qua những vụ cưỡng bức lao động, hành quyết, tra tấn, hãm hiếp, v.v.
Trong khi đó, Hàn Quốc đề nghị Bắc Triều Tiên tổ chức một đợt đàm phán mới về hội ngộ các gia đình ly tán. Thời điểm được Seoul đưa ra để thuyết phục Bình Nhưỡng là nhân dịp Trung Thu.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã đề nghị với Bắc Triều Tiên một cuộc gặp gỡ cấp cao vào ngày 19 tháng 8 này tại bàn môn điếm. Seoul hy vọng thuyết phục được Bình Nhưỡng đồng ý để cho một số gia đình sống tại hai miền Nam Bắc được gặp nhau sau 60 năm chia cắt, nhân dịp Tết Trung Thu rơi vào ngày 8 tháng 9 dương lịch năm nay. Sau chiến tranh, hàng triệu người dân Triều Tiên bị chia cách vì đất nước phân đôi. Đại đa số đã qua đời, không một lần gặp lại người thân. Hiện nay, còn khoảng 70.000 công dân Hàn Quốc, phần đông đã trên 70 tuổi, nằm trong danh sách chờ đợi tái ngộ người thân, mà cơ hội rất hiếm hoi vì thái độ tiền hậu bất nhất của Bình Nhưỡng. trong 3 năm trở lại đây, dịp tao ngộ duy nhất diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng 2 năm nay cho một số ít người may mắn. Đến tháng 3 thì Bình Nhưỡng lại lấy cớ Mỹ Hàn tập trận để từ chối tái lập chương trình hội ngộ. Chương trình du lịch miền Bắc cũng bị đình chỉ từ năm 2008 sau khi một lính biên phòng của Bắc Triều Tiên bắn chết một nữ du khách Hàn Quốc, làm Bình Nhưỡng mất đi một nguồn ngoại tệ. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nếu Bắc Triều Tiên chấp thuận trở lại bàn đàm phán cho công dân ly tán được tái ngộ, thì phía Seoul cũng sẽ mở lại hồ sơ du lịch miền Bắc.
Quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công giải phóng thành phố Luhansk Donetsk. Từ nhiều tuần qua, hai thành trì cuối cùng của lực lượng ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine là Lugansk và nhất là Donetsk đã phải hứng chịu một cuộc tấn công trên quy mô lớn của quân đội chính phủ. Điểm nóng hiện nay là thành phố Donetsk đã liên tục bị pháo kích từ nhiều ngày qua. Quân đội Ukraine vào hôm nay cho biết là họ đang chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng trong chiến dịch tái chiếm lãnh địa này của lực lượng ly khai.
Trả lời hãng tin Anh Reuters, Andriy Lysenko, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine, cho biết thành phố Donetsk, nơi đã được lực lượng ly khai thân Nga tự phong là một cộng hòa nhân dân, hiện đã hoàn toàn bị bao vây và bị cắt đứt hẳn với vùng biên giới Nga, cũng như với các thành trì còn lại của phe nổi dậy là Lugansk. Theo nhân vật này, thì các lực lượng tham gia chiến dịch chống khủng bố đang chuẩn bị giai đoạn cuối cùng của việc giải phóng Donetsk. Giải thích về lý do tập trung mũi dùi vào Donetsk, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết, lực lượng của chúng tôi đã hoàn toàn cô lập được Donetsk và Lugansk. Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng cả hai thành phố, nhưng cần phải giải phóng Donetsk trước vì điều này quan trọng hơn. Hết lời trích. Vấn đề đặt ra là Donetsk rất đông dân, và chiến sự có nguy cơ tạo ra một thảm họa nhân đạo. Vào hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lại nhấn mạnh rằng cần phải áp đặt tại miền đông Ukraine một lệnh hưu chiến vì lý do nhân đạo. Phát biểu với các nhà báo, ông cho rằng cần phải có ngưng bắn để có thể chuyển vận cứu trợ đến cho cư dân các vùng có chiến sự hiện đang thiếu thốn đủ điều. Tuy nhiên, ý kiến của Nga làm cho phương Tây lo ngại rằng Moscow có thể lợi dụng việc trợ giúp nhân đạo để tiếp viện vũ khí cho đàn em của mình tại miền đông Ukraine đang bị dồn vào thế yếu trên chiến trường.
Nhìn sang Iraq, tình hình tại nước này rất căng thẳng. Sau nhiều tuần lễ thương lượng gay go nhưng không thuyết phục được thủ tướng mãn nhiệm Maliki từ chức, tổng thống Iraq đã bổ nhiệm một nhân vật khác cũng trong hệ phái Shia là tiến sĩ kỹ sư Haider al-Abadi làm thủ tướng. Ngày hôm qua, trong một cuộc đọ sức cuối cùng, thủ tướng mãn nhiệm đã huy động lực lượng đặc biệt chấn đóng các yếu điểm tại thủ đô, gây phản ứng hoang mang trong dân chúng.
Những sự kiện diễn ra từ chiều Chủ nhật tại Baghdad không khác gì một cuộc hành quân trong tình trạng khẩn cấp. Vào lúc Thủ tướng mãn nhiệm Maliki đang đọc diễn văn trên đài truyền hình, thì người dân thủ đô thấy từng đoàn xe tăng và quân lính thuộc lực lượng đặc biệt bố trí tại các vị trí chiến lược, cầu đường chung quanh khu an toàn, nơi tọa lạc các cơ quan chính phủ và ngoại giao tại thủ đô Baghdad. Nhiều người tưởng đâu là phe Shia trung thành với Thủ tướng gây áp lực đảo chính Tổng thống người Kurdistan. Hôm qua, Tổng thống Fawad Masoud đe dọa sẽ giải tán quốc hội Iraq để bầu lại nếu không có ai nhanh chóng thay thế Thủ tướng Maliki. Thủ tướng Iraq mãn nhiệm lên án Tổng thống vi phạm hiến pháp tìm cách loại trừ ông ra khỏi chính quyền. Sự kiện này đã được thực hiện trong chiều hướng mong đợi của công luận Iraq và quốc tế, muốn Iraq có một chính phủ đoàn kết dân tộc để chống lại thánh chiến Hồi giáo Sunni. Hoa Kỳ đã lập tức lên tiếng chúc mừng tân Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi về trợ giúp quốc tế sau khi Ngoại trưởng Laurent Fabius đi thăm Baghdad và vùng Kurdistan Iraq trở về. Paris kêu gọi Liên hiệp châu Âu hợp sức viện trợ quân sự cho Kurdistan.
Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ, Thủ tướng Erdogan đã giành thắng lợi ngay vòng 1 của bầu cử tổng thống được tổ chức ngày hôm qua với tỷ lệ 52%. Thông tin viên của đài RFI Jérôme Bastion tường trình từ Istanbul.
C'est une victoire confortable et sans contestation, comme l'espérait le candidat Erdogan et comme l'annonçaient les enquêtes d'opinion qui est donc sorti des urnes.
Đó là một thắng lợi rõ nét và không thể tranh cãi, theo đúng như kết quả của các cuộc thăm dò dư luận cũng như mong muốn của ứng cử viên Erdogan. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời là lãnh đạo Đảng Công lý và Phát triển đã thắng cược là trúng cử với đa số phiếu rộng rãi, củng cố được tính chính đáng qua lá phiếu bầu của người dân, và ông không cần phải đợi đến vòng 2 cuộc bỏ phiếu để có được chiếc ghế tổng thống. Erdogan là vị tổng thống thứ 12 của nền Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt là người đầu tiên trúng cử qua phổ thông bỏ phiếu trực tiếp. Đối với Đảng Công lý và Phát triển, kết quả của cuộc bầu cử hiển nhiên khép lại một thời kỳ biến động, phản đối và nghi ngại. Hồi tháng 3 vừa qua, đảng này đã được củng cố nhờ thắng lợi trong cuộc bầu cử cấp địa phương. Một thời kỳ mới mở ra đối với Đảng Công lý và Phát triển, cầm quyền từ 12 năm nay, và đảng này đã vượt qua được cuộc khủng hoảng trong giai đoạn trưởng thành. Nhân vật đầy thế lực Recep Tayyip Erdogan giờ đây sẽ thành lập một chính phủ phục vụ ý đồ của ông sửa đổi hiến pháp để thiết lập một chính thể tổng thống hoặc bán tổng thống và cho tổ chức trước thời hạn cuộc bầu cử lập pháp, vốn được dự kiến vào mùa xuân năm tới, để có thể thực hiện mục đích của ông ta là tiếp tục cầm quyền cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nền Cộng hòa vào năm 2023.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Tại Trung Đông, Gaza thêm được 72 giờ hưu chiến. Tình hình yên tĩnh vào sáng hôm nay, đêm hôm qua cũng còn vài vụ không kích, nhưng từ khi lệnh hưu chiến mới có hiệu lực vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, thì cho đến sáng nay không nghe một tiếng súng nào. Sinh hoạt đã trở lại bình thường, như mỗi lần thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực, người dân Palestine lái thuyền ra biển, trẻ em nô đùa trên bãi cát. Người dân Gaza hy vọng thỏa thuận ngưng bắn này sẽ được tôn trọng và chiến sự sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Từng đợt giao tranh quanh kích rồi ngưng bắn tiếp nối nhau làm người dân mỏi mệt. Cuộc chiến làm 2.000 người chết phải kết thúc với một kết quả nào đó, và người dân Gaza hy vọng đời sống của họ sẽ được cải thiện phần nào sau cuộc chiến này.
Tiếp nối chương trình là mục Mỗi ngày một sự kiện với chủ đề Mỹ và Úc tính tới hợp tác quân sự chặt chẽ. Tăng cường hợp tác sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp cấp cao Úc-Mỹ diễn ra vào ngày mai tại Sydney, và giới phân tích nhận định động thái này có thể dẫn đến việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Úc. Trong khuôn khổ hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Hoa Kỳ-Úc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ hội đàm với các đồng nhiệm Úc, Ngoại trưởng Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng David Johnston, với trọng tâm là an ninh khu vực và đẩy mạnh hợp tác quân sự song phương. Theo các nhà phân tích, cuộc gặp lần này có mục đích bàn bạc cụ thể thỏa thuận cho phép thủy quân lục chiến Mỹ luân phiên đóng quân tại miền Bắc nước Úc mà đích thân Tổng thống Barack Obama đã thông báo năm 2011 và được coi là một thành tố trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Washington. Trong khuôn khổ chiến lược này, sau khi giảm các cam kết đối với các cuộc chiến ở Trung Đông, Hoa Kỳ tái triển khai binh sĩ và các nguồn kinh tế, nhân lực sang châu Á, còn gọi là tái cân bằng. Do vậy, Washington có kế hoạch đưa hơn 2.500 thủy quân lục chiến đến miền Bắc thành phố Darwin, vùng lãnh thổ phía Bắc, vào năm 2016-2017. Thế nhưng, hàng trăm binh sĩ Mỹ đã có mặt tại đây. Chuyên gia Ben Schreier thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc ở Canberra nhận định, số lính Mỹ tại Úc sẽ không tăng, chỉ vào khoảng 2.500 binh sĩ luân phiên. Cuộc thảo luận có thể xoay quanh việc sử dụng số binh sĩ này, nâng cấp hạ tầng để tiến hành các hoạt động trên bộ và trên biển, tăng cường phối hợp huấn luyện giữa các lực lượng tinh nhuệ của hai nước. Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng vẫn còn quá sớm để hai nước có thể đặt thỏa thuận về việc các khu trục hạm hoặc tàu chiến nhỏ của Mỹ tới hiện diện luân phiên tại căn cứ Stirling ở miền Tây nước Úc. Hiện nay, hai bên mới trong giai đoạn đàm phán chuẩn bị cho việc này. Theo ông Bates Jean, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Mỹ, Trường Đại học Sydney, cuộc thảo luận lần này là một bước tiến quan trọng hướng tới việc gia tăng sự tiếp cận và hiện diện của binh sĩ và phương tiện quân sự Mỹ trên lãnh thổ Úc. Tiến trình đàm phán đã diễn ra chậm và thận trọng bởi vì kể từ khi có thông báo về việc thủy quân lục chiến Mỹ luân phiên có mặt tại Darwin, Trung Quốc rất bực tức, thậm chí một số nước châu Á cũng lo ngại vì cho rằng Washington chỉ quan tâm đến việc bảo vệ các lợi ích của mình trong khu vực, trong lúc Bắc Kinh ngày càng hung hăng đưa ra các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ. Tuy nhiên, giới chức Hoa Kỳ đã trấn an là chiến lược tái cân bằng của Mỹ nhắm tới toàn vùng châu Á. Ông Gilles nhấn mạnh, nếu nhìn vào những gì mà Mỹ đang làm thì rõ ràng là việc tái cân bằng đang diễn ra trong các lĩnh vực quân sự và ngoại giao. hiện nay Mỹ và Úc đang tính xem sẽ làm gì trong tương lai và cần phải có những dàn xếp nào để đẩy mạnh sự cam kết của Mỹ và Úc ngay trên lãnh thổ của Úc. Đây cũng là nhận định của chuyên gia quân sự James Brown, thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy, Sydney. Theo ông, Mỹ và Úc đã thảo luận về chiến lược tái cân bằng trong các cuộc gặp trước đây. Bây giờ, hai bên bàn bạc thực hiện thế nào và cần phải có những chiến lược nào đối với khu vực. Mỹ và Úc có thể hợp tác ra sao về việc này? Họ thực sự bắt đầu thảo luận vào chi tiết. Cho đến nay, Mỹ mới chỉ có một sự hiện diện quân sự hạn chế tại Úc, đồng minh lâu đời của Washington, trong đó có trạm do thám theo dõi vệ tinh Pingat ở phía tây nam thành phố Alice Springs, thuộc vùng lãnh thổ phía bắc nước Úc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam cho dòng thời sự với chủ đề Việt Nam thiếu tác phẩm văn học lớn vì thiếu tư duy lớn. Thanh Phương phỏng vấn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên tại Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Mỹ tự nhận thành công trong việc thúc đẩy hồ sơ Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Miến Điện.
Ngoại trưởng Vương Nghị vào hôm nay đã phản ứng gay gắt trước đề nghị đóng băng các hành vi khiêu khích tại Biển Đông đã được đồng nhiệm Mỹ John Kerry thúc đẩy tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vừa kết thúc hôm qua. Phải chăng đây là một biểu hiện tức tối khi thấy Trung Quốc bị lép vế trên vấn đề Biển Đông? Đây là một câu hỏi vẫn còn để ngỏ, nhưng đối với phía Mỹ, cuộc vận động ngoại giao mà ông John Kerry đã tiến hành tại Hội nghị ASEAN là một thành công. Thành công này được thể hiện qua một số điểm cụ thể đã được hai quan chức Mỹ cao cấp xin giấu tên, giải mã trong một cuộc tiếp xúc với báo chí Mỹ ở Naypyidaw, thủ đô Miến Điện vào hôm qua. Trước hết, về các hoạt động của Ngoại trưởng Mỹ liên quan đến hồ sơ Biển Đông, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là ông John Kerry đã nêu lên vấn đề này trong tất cả các buổi tiếp xúc với các đồng nhiệm, mà đặc biệt là trong cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, cũng như trong Hội nghị Ngoại trưởng Mỹ-ASEAN. Về nội dung của gặp song phương với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, quan chức Ngoại giao Mỹ xác nhận.
Ngoại trưởng John Kerry đã nêu lên vấn đề Biển Đông, mô tả chiến lược của Hoa Kỳ, nói rõ về các khuyến nghị của Mỹ về đề nghị đóng băng và giải tỏa một số câu hỏi và mối quan ngại của Trung Quốc. Hiệu quả của cuộc họp đặc biệt này cũng như thông lệ tham vấn Mỹ-Trung trong bối cảnh này cho thấy rằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không có sự tranh đua và không hề có đọ sức tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, mà là một cuộc thảo luận nghiêm túc về những vấn đề cấp bách.
Về diễn biến của hồ sơ Biển Đông tại Hội nghị ASEAN, quan chức cao cấp tại Bộ Ngoại giao Mỹ đã ghi nhận một chuyển biến được coi là tích cực trong nội bộ khối ASEAN, được cho là đã thể hiện được một sự nhất trí cũng như quyết tâm cao hơn để làm giảm nhiệt tại Biển Đông.
Báo chí đã ghi nhận là các ngoại trưởng ASEAN khi họp lại cách đây hai hôm đã nắm bắt một số đề xuất khác nhau nhằm thúc đẩy việc xuống thang căng thẳng tại Biển Đông, và một trong những đề xuất đó hiển nhiên đề nghị của Mỹ về việc tự nguyện đóng băng. Các ngoại trưởng ASEAN đã công bố một bản thông cáo chung, trong đó họ công nhận là đang hết sức quan ngại trước các diễn biến gần đây trong khu vực. Họ đã trực tiếp gợi đến bản tuyên bố ứng xử mà ASEAN và Trung Quốc đã thông qua vào năm 2002, với bản thông cáo chung bao gồm nguyên văn một số đoạn quan trọng. Bản thông cáo rất rõ ràng trong việc nhấn mạnh sự cần thiết phải tự kiềm chế, rõ ràng trong việc khẳng định rằng các bên cần tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc làm suy yếu hòa bình và an ninh. Thông cáo đó cũng hậu thuẫn một cách rõ ràng cho các biện pháp và cơ chế thực hiện các yếu tố mà họ muốn thấy trong một bộ quy tắc ứng xử. Họ kêu gọi tăng tốc độ và cường độ của các cuộc đàm phán, và trong thông cáo họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phải giải thích rõ ràng bản chất của các yếu tố cụ thể sẽ được ghi trong bộ quy tắc.
Đối với quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì điểm đáng chú ý là 10 nước ASEAN đã thay đổi cách xử lý hồ sơ Biển Đông khi quan hệ với Trung Quốc.
chúng ta đang thấy một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận ngoại giao của các nước ASEAN đối với Trung Quốc liên quan đến Biển Đông. Họ đã quyết định rằng nếu chỉ nêu bật các khía cạnh tích cực mà thôi thì không còn đủ nữa. Hiện giờ họ đã cho thấy rõ là họ ngày càng quan ngại trước các hành vi leo thang và việc tập trung vào hành vi thay vì vào tiến trình, chính là tâm điểm trong tính toán của Mỹ khi đề xuất ý tưởng về việc tự nguyện đóng băng.
Theo quan chức ngoại giao Mỹ, khi đề xuất khái niệm về sự đóng băng, Hoa Kỳ không tìm cách áp đặt bất kỳ công thức có sẵn nào cho các nước trong khu vực, mà chỉ muốn cho các bên tranh chấp ở Biển Đông thấy rõ hai điểm. Một là xác định được cái gì cần phải giải quyết trước tiên, bước đi cụ thể mà các bên tranh chấp có thể theo hay không theo, vân vân, để ngăn chặn không cho căng thẳng xảy ra. Và điểm thứ hai là không cần phải chờ cho đến khi đạt được bộ quy tắc ứng xử rồi mới hành động. Thành công của Mỹ tại ASEAN lần này, theo nguồn tin trên, chính là ở các điểm đó.
Rõ ràng là chúng ta đã thành công trong nhiệm vụ cố gắng để gieo mầm cho những cuộc thảo luận giữa các nước ASEAN với nhau, giữa ASEAN với Trung Quốc và tại hai diễn đàn ARF và EAS. Để tập trung vào hành vi, không chỉ đơn thuần là vào quá trình, và tôi nghĩ rằng ngôn từ cụ thể trong bản thông cáo chung của ASEAN đã cho thấy rõ điều đó. Cũng là một điều tốt khi mà những nước khác như Philippines đã tiếp thu đề nghị của chúng ta và tái tạo lại theo điều kiện riêng của họ, và điều đó, kế hoạch hành động của Philippines cũng đã được thảo luận và đã được đề cập một cách rõ ràng trong thông cáo chung của ASEAN.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Khi xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trung Quốc đã kích đề nghị đóng băng của Mỹ trong hồ sơ Biển Đông. Bắc Kinh chỉ đạo phóng sự cứu hộ động đất để đánh bóng lãnh đạo. Bình Nhưỡng sắp công bố báo cáo về cuộc sống, được mệnh danh là rạng rỡ của người dân Bắc Triều Tiên. Quân đội Ukraine chuẩn bị tấn công giải phóng thành phố ly khai Donetsk. Tình hình chính trị nội bộ Iraq căng thẳng, Tổng thống chỉ định thủ tướng mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ và Úc tính tới hợp tác quân sự chặt chẽ. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Iraq, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ với ông Erdogan đắc cử tổng thống ngay vòng đầu là những hồ sơ lớn được theo dõi ngày đầu tuần này. Bên cạnh hồ sơ kinh tế Pháp, Matelizico nhìn thấy đáng lo ngại vì sản xuất công nghiệp trong quý II đã thụt lùi, tăng trưởng năm nay sẽ rất yếu ớt. Các đồng nghiệp khác thì nhìn sang Iraq. Le Figaro trong hàng trích lớn thông báo Pháp dấn thân vào Iraq, nhưng sự kiện Ngoại trưởng Pháp đã đến Baghdad và Erbil với hàng trợ giúp nhân đạo đầu tiên. Bảo Lạc Hòa thì nêu thảm cảnh người sơ tán với hàng tít cứu giúp người Iraq. Le Monde thì danh ảnh lớn trang nhất cho chiếc hàng không mẫu hạm George H.W. Bush với máy bay cất cánh đi oanh tạc lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo, và trích ở bên trên câu nói của ông Obama sẽ không để hình thành một vương quốc Hồi giáo ở Syria và Iraq. Ở trang sự kiện bên trong, Le Monde nhìn thấy Barack Obama trở lại vùng lãnh thổ Iraq. Theo tờ báo, từ khi cho quân đội mở lại chiến dịch ở Iraq, câu hỏi đặt ra với chính quyền Mỹ là làm thế nào gây sức ép mạnh mà không xa lầy.
Trên vấn đề này, Le Figaro nhận thấy con đường chật hẹp, tít bài xạo luận trang nhất. Tờ báo ghi nhận trước tiên là liên minh quốc tế mà Hoa Kỳ đã không thiết lập được trước khi tấn công chiếm Iraq vào năm 2003, này đang hình thành một cách tự nhiên để cứu giúp người Thiên Chúa giáo vùng Kurdistan Iraq chạy nạn. Pháp đã không hưởng ứng lời kêu gọi của George Bush cách đây 13 năm, lần này thì đã chủ động vận động Liên Hiệp Quốc và cử ngoại trưởng đến Iraq.
Đến giờ theo tờ báo, chỉ mới đặt ra vấn đề trợ giúp nhân đạo, can thiệp quân sự chưa chính thức nêu lên, nhưng sẽ không khỏi đặt ra một khi các cuộc oanh kích mục tiêu chọn lọc của Mỹ cho thấy giới hạn của nó. Le Figaro cho là quy mô can thiệp khó lường, và tờ báo so sánh, ở Libya, Pháp và Anh đã mất nhiều tuần lễ oanh tạc ồ ạt lực lượng của ông Gaddafi. Bây giờ thì phải oanh tạc như thế nào để dẹp kế hoạch của một vương quốc Hồi giáo được võ trang cực kỳ hùng hậu và trên một địa thế rất phức tạp. Tờ báo cho là ai cũng thấy rõ là một cuộc chiến mới đang bắt đầu ở Iraq và trong một bối cảnh phức tạp làm cho công việc của phương Tây thêm khó khăn. Họ hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Kurdistan và Baghdad, trong lúc mà Israel thì tiếp tục chiến dịch càn quét Hamas ở dải Gaza, gây nhiều thiệt hại nhân mạng, nhưng không gặp trở ngại gì, bất quá là một sự quở trách về nguyên tắc của quốc tế. Còn Nga thì đang nêu lên vấn đề trợ giúp nhân đạo khẩn cấp ở đông Ukraine để cứu trợ cho những người ly khai thân Nga bị bao vây và ném bom ở Donetsk. Barack Obama thì bác bỏ mọi so sánh, nhưng Le Figaro nhìn thấy là yếu tố Putin chỉ sẽ để lại một con đường eo hẹp cho Mỹ và châu Âu ở Iraq.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo Pháp hôm nay trở lại với sự đối đầu giữa phương Tây và Nga trên hồ sơ Ukraine, mà Kiev, theo Le Figaro và Lezeko, đang lo ngại rằng Nga can thiệp vào Donetsk. Trong khi đó, tờ La Croix nêu bật trở lại cuộc chiến thương mại giữa Nga và châu Âu.
Trên chủ đề này thì Le Monde nêu một khía cạnh khác trong bài báo ở trang quốc tế. Ở Moscow, cấm vận nông sản của ông Putin đánh thức nỗi lo ngại thiếu thốn lương thực. Và như thế theo Le Monde, khế ước tự do chính trị hạn chế đánh đổi lấy tự do tiêu thụ sẽ bị đặt lại. Tác giả mở đầu bài phân tích với nhận xét hóm hỉnh là không còn ô liu Hy Lạp nữa rồi, cũng không còn phô mát mozzarella của Ý hay camembert của Pháp, thịt dăm bông Tây Ban Nha. Nguyên nhân là Nga trả đũa trừng phạt phương Tây đã cấm nhập các nông sản từ phương Tây. Nhưng nạn nhân đầu tiên của biện pháp trả đũa này theo Le Monde chính là người Nga. Tờ báo phân tích là đã có một hợp đồng bất thành văn giữa Putin và người dân Nga từ khi ông vào Điện Kremlin năm 2000, nhất là đối với thành phần khá giả nhất của Nga, và có thể tóm tắt như sau. Đánh đổi một số quyền tự do chính trị để có thể ăn sung mặc sướng, có những sản phẩm chất lượng tốt
đi du lịch, v.v. Và 14 năm qua, hợp đồng này được tôn trọng. Người Nga đi nghỉ ở Pháp, Ý, du ngoạn ở Thái Lan là chuyện bình thường. Hợp đồng này, theo bài báo, hiện nay đã bị vi phạm, bị tác động trên hai yếu tố cơ bản, sự ổn định và quyền lựa chọn. Cho nên, quyết định cấm vận nông sản của Nga sẽ có những hệ quả bất ngờ.
Lãnh đạo Nga theo Le Monde vẫn tỏ ra lạc quan, khẳng định là tăng nhập khẩu từ các nước khác như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v. Nhưng trong dân chúng thì nhiều người còn bị sự thiếu hụt thời kỳ Liên Xô cũ ám ảnh. Le Monde nhắc lại, thập niên 1990, những cửa hàng Moscow trống rỗng, và nhiều người từ hôm thứ Năm vừa qua đã đổ xô đến các siêu thị lớn ở ngoại ô để mua trữ thực phẩm. Truyền thông Nga theo bài báo quy tội cho phương Tây, và Nga là chỉ tự vệ. Le Monde cũng ghi nhận là trong cuộc thăm dò dư luận mới đây, đến 61% người Nga đánh giá là đất nước họ bị đe dọa. Nhưng tờ báo cũng nêu câu hỏi, người Nga sẽ chấp nhận trả giá đến đâu vì lòng ái quốc cho một cuộc chiến không triển vọng ở Ukraine. Le Monde cũng nêu bật một yếu tố khác là không phải chỉ có vấn đề đơn thuần vật chất mà còn vấn đề tâm lý nữa. Với đời sống được nâng cao, vấn đề giá cả và chất lượng thức ăn còn thể hiện sự tôn trọng của bản thân. Nhiều người còn bị hình ảnh trên những kệ dài cửa hàng thời Xô Viết trước đây chỉ đầy thức ăn đóng hộp. Dĩ nhiên là sẽ không rơi vào tình trạng thê thảm này, nhưng trên mạng, kỷ niệm về thời kỳ này bắt đầu trỗi dậy, sôi nổi, cho thấy chính quyền Nga chưa vẽ được một tương lai cho đất nước này.
Nhìn về châu Á hôm nay, Le Figaro một mặt chú ý đến Trung Quốc, muốn tấn công vào Bắc Cực. Nói cách khác, cũng như các nước Nga, Hoa Kỳ, Na Uy, Canada, Bắc Kinh nhòm ngó đến nguyên liệu tại cực Bắc và mơ ước đến những con đường hàng hải đi qua nơi này.
Mặt khác thì tờ báo nhìn sang Indonesia, thuật lại câu chuyện cảm động của một bà mẹ tìm lại được đứa con gái nhỏ sau 10 năm bị sóng thần cuốn đi. Tờ báo trích thành tựa câu nói của bà mẹ, khi tôi thấy nó thì tim tôi nói ngay đó là con gái tôi. Đây là câu chuyện của bà Hankuri, sống tỉnh Aceh. Con gái bà bị sóng thần ngày 26 tháng 12 năm 2004 cuốn đi. Khi ấy, cô bé chỉ mới 4 tuổi. Bà Hankuri kể lại câu chuyện như trong một giấc mơ. Một hôm, bà được người Anh thông báo là đã nhìn thấy một em học sinh trên đường về nhà tại một làng ở Aceh, giống như con gái của bà, và đã gửi cho bà bức hình của gái. Trả lời phóng viên của Le Figaro, bà nhắc đi nhắc lại, tôi không tin, không tin, nhưng khi xem bức ảnh, tim tôi nói ngay là con gái của tôi. Bà Hankuri kể lại cảnh kinh hoàng, động đất rồi sóng thần, đổ ập vào. Chồng bà thúc bà kéo mấy đứa con chạy đi, bà lo cho đứa con trai lớn, chồng bà, ông Serpi, ôm đứa con gái nhỏ và một cậu con trai 8 tuổi. Nhưng ông Serpi bị nước cuốn, chỉ kịp để con trai lên một tấm ván, cô bé gái thì bị nước cuốn đi mất, bản thân ông Serpi bám được vào một thân cây. Cô bé rốt cuộc đã được một ngư dân cứu và lớn lên trong làng chài, nay đã 14 tuổi. Bài phóng sự trên Le Figaro kết bằng đức tin và hy vọng của bà mẹ, tìm lại đứa con gái như một phép lạ. Bà cho là sẽ tiếp tục khuấy động trời đất và cầu nguyện để tìm lại người con trai bị nước cuốn đi, nếu còn sống, nay cũng đã 18 tuổi.
Vừa rồi là phần điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam thiếu tác phẩm văn học lớn vì thiếu tư duy lớn. Thành Phường phỏng vấn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên tại Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vì sao văn học Việt Nam vẫn không có những tác phẩm lớn? Đó là câu hỏi đã nhiều lần được đưa ra thảo luận trong những năm gần đây tại Việt Nam. chưa nói đến những tác phẩm có tác động mạnh đến thế giới hoặc được thế giới biết đến nhiều. Trong những năm gần đây, nền văn học Việt Nam có phần nào im ắng, không còn xuất hiện nhiều những hiện tượng như Nguyễn Ngọc Tư với Cánh Đồng Bất Tận, hay trước đó là Nguyễn Huy Thiệp với Tướng Về Hưu, hay Bảo Ninh với Nỗi Buồn Chiến Tranh, trong khi sách dịch các tác phẩm của thế giới thì tràn ngập thị trường Việt Nam. Như vậy, có thể lý giải như thế nào cho tình trạng này? Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Hà Nội, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, tác giả của cuốn Tiểu luận phê bình Nhà văn như Thị Nở, được xuất bản cách đây vài tháng, cho rằng cái chính đó là thế hệ nhà văn Việt Nam hiện nay còn thiếu tính chuyên nghiệp và quan trọng hơn là thiếu những tư duy lớn, chứ còn lý do hạn chế vì tự do sáng tác ở Việt Nam chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên từ Hà Nội. Thưa ông, thì cách đây vài tháng ông có cho ra mắt cuốn tiểu luận phê bình đầu tiên của ông, điểm lại những tác phẩm văn học người Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay. Trước khi nói về tình trạng của văn học hiện nay, thì ông có đánh giá như thế nào về giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến nay, văn học Việt Nam nó đã chuyển biến như thế nào ạ?
Trong thế kỷ 20 thì nền văn học Việt Nam chúng ta là chuyển từ quỹ đạo của nền văn học trung đạt sang văn học hiện đại. Vì chúng ta biết rằng là chữ quốc ngữ được dùng để viết văn chương theo kiểu Tây là từ cuối thế kỷ 19 cho đến 30 năm đầu thế kỷ 20. Đó là cái giai đoạn giao thời, giai đoạn chuyển tiếp khi văn học Việt Nam là đi từ văn học trung đạo của cái hệ thống văn học phương Đông, mà khi phương Tây vào, mà cụ thể là qua Pháp, thì đưa vào những cái hệ thống thể loại mới, những quan điểm văn học mới, thì mới tạo ra ví dụ như là trong thơ là thơ mới, mà nhà phê bình Hoài Thanh gọi là một cuộc cách mạng trong thơ ca, rồi những nhóm từ lực văn đoàn với những tiểu thuyết của Nhất Linh, của Khải Hưng, của Hoàng Đạo, của Thạch Lam vân vân. Rồi một loạt cái bùng nổ văn học đấy mà chúng ta vẫn quen gọi là kỳ giai đoạn văn học 1932-1945 thì có thể nói đó là cái sự hình thành một nền văn học hiện đại Việt Nam theo trào lưu của thế giới, theo quan niệm các thể loại, rồi loại hình văn học của thế giới. Và từ đó cho đến hiện nay, văn học Việt Nam cũng là vận động theo cái sự vận động của văn học thế giới. Mặc dù do những hoàn cảnh lịch sử, ví dụ như là cách mạng, như là chiến tranh mà thường là có bị gián đoạn, bị lệch pha so với thế giới. Cho đến bây giờ, ở cái thời kỳ mà thế giới phẳng, rồi là trong nước cũng mở cửa ra nước ngoài, và thời đại của tin học thì nó có vẻ cập nhật hơn. Thì văn học Việt Nam thật ra luôn luôn nó vẫn đi sau văn học thế giới, nhưng mà nó cũng phát triển đồng hành với văn học thế giới về tất cả những trào lưu, lý thuyết. Cái văn học Việt Nam thế kỷ 20 và phát sang thế kỷ 21 vẫn là trong quỹ đạo đấy. Mà trong nước, giới phê bình vẫn hay nói đó là quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc. Hiện đại hóa đây cũng có nghĩa là đưa văn học dân tộc, văn học trong nước đi ra với văn học thế giới và bắt kịp với văn học thế giới.
Vâng, thưa nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, thì đầu thế kỷ 20 khi mà có nhóm từ lực văn đoàn thì chúng ta có những tên tuổi lớn như là Vũ Trọng Phụng, Nam Cao hay Nguyễn Công Hoan vân vân. Gần đây thì chúng ta có những nhà văn có được nhiều tác phẩm lớn như là Nguyễn Huy Thiệp chẳng hạn, và gần đây nhất thì có những nhà văn trẻ hơn như là Nguyễn Ngọc Tư. Nhưng mà trong những năm gần đây thì người ta có cảm tưởng là không còn có những tác phẩm gây tiếng vang lớn, những tác phẩm chất lượng cao như những năm trước nữa. Thì lý do vì sao chúng ta không có được những tác phẩm như vậy ạ?
Câu hỏi đặt ra là văn học Việt Nam chưa có tác phẩm lớn, chưa có những cái tác phẩm mà nó đạt được cái tầm nhân loại, nó có thể đi ra thế giới được. Hay như vừa rồi ấy, người ta cũng đã đặt câu hỏi là Việt Nam đã có những đóng góp gì ở tầm quốc tế và đối với đời sống của nhân loại. Ví dụ Việt Nam đã có những phát minh gì về khoa học kỹ thuật, đã có những tư tưởng gì về triết học, hay là đã có những tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật nào lớn để trở thành những giá trị của nhân loại. Nhìn lại thì phải thấy nói là cái sự đóng góp của Việt Nam cho thế giới là còn rất ít. Nói riêng về văn học thì một cái câu hỏi lớn vẫn là hình như chúng ta không có tác phẩm lớn, hình như chúng ta không có tác giả lớn. Văn học Việt Nam nó hình như có một cái bất cân xứng giữa cái mà văn học thế giới và Việt Nam và văn học Việt Nam ra thế giới. Chúng ta có thể nói là dịch được rất nhiều, nhất là thời hiện nay. Các nền văn học lớn, các tác giả lớn, các tác phẩm lớn của thế giới vào Việt Nam rất dễ dàng và rất nhanh chóng. Và đọc xong rồi thì mọi người giật mình nào, thế thì văn học Việt Nam được biết đến thế giới như thế nào? Nếu nói là những cái tác giả được biết đến nhiều nhất của Việt Nam hiện giờ thì có lẽ là Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh. Nhưng Nguyễn Huy Thiệp được dịch hầu hết ra những thứ tiếng chính của thế giới. Rồi nhà văn Bảo Ninh với Quân Tiểu Thuyết cho đến bây giờ vẫn là duy nhất của ông là cuốn Nỗi Buồn Chiến Tranh. Cũng được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và cũng được đánh giá rất cao. Thế thì câu hỏi đặt ra vì sao văn học Việt Nam chưa có tác phẩm lớn? và những câu trả lời đã được đưa ra. Ví dụ, hình như chúng ta vẫn chỉ quẩn quanh với những vấn đề của Việt Nam mà chúng ta chưa làm tới được cái phần nhân loại trong Việt Nam của Việt Nam. Bởi vì suy cho cùng, văn học rất mang tính dân tộc, rất mang tính địa phương. Người Nga thì viết về đời sống của người Nga, người Pháp thì viết về đời sống của người Pháp, người Mỹ nói về cuộc sống con người của người Mỹ, vân vân. Nhưng mà dù Nga hay Pháp hay Anh hay Mỹ thì cũng là con người trên hành tinh này, những vui buồn, những sướng khổ, những đau đớn, những hạnh phúc, những suy tư, những cảm nhận cũng là đều của con người. Thế tại sao những tác phẩm lớn của thế giới nó lay động được người đọc dù bất kỳ ở góc nào của hành tinh và kể cả độc giả Việt Nam? Thế còn như của Việt Nam thì như là chưa chạm vào cái thời, tức là nó vẫn có vẻ cục bộ, nó vẫn có vẻ địa phương, nó còn ít tính nhân loại. Tại sao? Có phải nhà văn Việt Nam kém tài không? Hay có phải do hoàn cảnh phát triển của văn học Việt Nam không được tự do, không được cởi mở không? Có một thời thì đúng là có những cái hạn chế của tự do sáng tạo, bây giờ có cởi mở hơn nhưng vẫn có những cái hạn chế. Còn về phía chủ thể của người cầm bút thì phải chăng là những nhà văn thiếu tính chuyên nghiệp, tức là họ suy nghĩ về những chủ đề, đề tài lớn và quan trọng, phải đầu tư lao động nghệ thuật để thể hiện cái chủ đề, đề tài đó. Hiện nay rất ít nhà văn suy tư trên những chủ đề lớn, vấn đề lớn, đề tài mà dù câu chuyện trong tác phẩm có thể nhỏ bé nhưng mà anh viết ra thì lay động được. Câu hỏi khác nữa, thế có phải chăng là các nhà văn hiện nay xa rời đời sống của dân tộc, của nhân dân hay không? Có phải là chỉ quẩn quanh trong những vấn đề của cá nhân, những vấn đề vụn vặt mà không dám phản ánh, không dám suy tư trong tác phẩm những vấn đề lớn hay không? Cũng có một phần lý do là đấy nữa. Cũng có nhà văn, ví dụ như nhà văn Nguyễn Quân Thiều, một cơ mà cũng nổi bật của thế hệ sau 75, bây giờ là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Thì anh cũng có nói là các nhà văn Việt Nam chúng ta hiện nay hình như không sống cái đời sống bây giờ, không có cái hơi thở đời sống bây giờ.
Có thể là họ cũng tránh đụng chạm đến những chủ đề bị coi là nhạy cảm.
Vâng, nếu có cái sự tránh né đó, thì đấy cũng là bản lĩnh của nhà văn, và đó như vậy cũng là khuyết điểm của nhà văn. Anh tránh né, một mặt có thể anh sợ bị đồng chạm, anh sợ bị liên lụy, anh sợ bị rời ra, nhưng cũng một khác nữa là anh không đủ sức, không đủ cái tầm để anh xử lý cái đề tài đó. Ví dụ, rất ít cái những cái tác phẩm lớn đặt ra, tất nhiên không phải đặt ra một cách trừu tượng, mà có thể thông qua một thế hệ hoặc một gia đình và đặt ra những vấn đề lớn của dân tộc Việt Nam. Nhà văn trong nước hay nhà văn hải ngoại cũng thế thôi. Cùng có là trao đổi với các nhà văn hải ngoại, mà tôi vừa đi Mỹ hồi tháng 5 khi ngồi với một số nhà văn ở Cali, nếu cứ cho rằng là trong nước ít tự do sáng tạo hơn, còn bị những rào cản, còn bị những kiểm duyệt, còn bị những cản trở. Thế thì các nhà văn hải ngoại sống ở những xứ sở tự do, không bị những cái đó, thì thật ra là cũng không có những tác phẩm lớn. Thế phải chăng hình như người Việt mình không tư duy lớn được? Cái này có lẽ phải đặt rộng ra nữa. Chúng ta không có một truyền thống triết học, chúng ta không có một truyền thống tư tưởng, chúng ta không có một truyền thống văn học đạt đến những cái tầm kích nhân loại, nói những vấn đề dân tộc dây dứt, buộc người trong nước, người cùng một dân tộc đọc nó mà phải sợt da gà lên, mà phải rung mình để cùng nghĩ về dân tộc, về đồng loại, và từ đó nó tiến ra thế giới.
Vâng, thưa ông Phạm Xuân Nguyên, thì trước khi nói đến những tác phẩm văn học có tác động lớn trên thế giới, thì chúng ta phải có những tác phẩm văn học tác động lớn đối với dư luận trong nước. Thì vấn đề là trong thời gian gần đây rất khó tìm ra những cái hiện tượng văn học giống như những năm trước. Như thế thì vì sao là có tình trạng như vậy? Phải chăng là nhà văn bây giờ họ lo kiếm cơm nhiều hơn là nghĩ đến chuyện sáng tác những đề tài mà có thể gây phản ứng, gây tranh cãi?
Vâng, như anh nói thì ta vẫn có một đời sống văn học, sách vẫn in ra nhiều, các nhà văn vẫn viết, nhưng để tìm một tác phẩm tác giả nó gây được những cái biến động tác động lớn đến dư luận xã hội, đến đời sống xã hội. Ví dụ như Nguyễn Huy Thiệp khi xuất hiện với những truyện ngắn của anh, những là tướng về hưu, những là không có vua, những là muối của rừng, rồi những chuyện về lịch sử như kiếm sắc, vàng lửa, phẩm tiết, rồi những ngọn gió hứa táp, nó gây ra một cái biến động xã hội rất lớn. Ai cũng đọc, ai cũng bình luận, đưa đến thay đổi cả cách đọc, cách đánh giá. Năm 88, cách đây 5 năm khi mà cái tập tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp, tập truyện ngắn đầu tiên ra, nó gây được một cái biến động lớn. Bởi vì hình như nhà văn đó không chỉ là làm văn chương nữa, mà nó như là diễn đàn của xã hội, như là tiếng nói của xã hội, nó phản ánh một thực tại, đưa ra một cách lý giải thực tại, và cái cách phản ánh đó, cách lý giải đó khác với văn chương trước đó, nó khiến người ta phải giật mình, khiến người ta thấy đi ra khỏi thói quen lối mòn, khiến người ta phải nhìn cái thực tại sau khi đọc tác phẩm của nhà văn bằng con mắt khác. Tôi nhớ là cái hồi đó người ta chưa biết nhiều về Nguyễn Huy Thiệp là ai cả, mà đến một nhà văn tầm cỡ như là Nguyễn Khải đọc xong cái truyền tướng về hưu là ông còn hoảng sợ, ông bảo là tôi cầm bút cả đời mãi ra cái chuyện này tôi chỉ viết được 1/3. Và Nguyễn Huy Thiệp chưa biết là ai mà chỉ bằng một cái truyền tướng về hưu này đã như là một cái đồng tay vào cả cái lâu đài, cả cái ngôi nhà văn học của chúng ta, đã làm nó rung rinh, tức là đưa đến một cách nhìn khác, đưa đến một cái nghĩ khác, cảm khác. Cũng như Bảo Ninh vậy, viết về chiến tranh thì người ta vẫn viết, nhưng hình như tất cả vẫn viết theo một lối viết chung, và còn đến cái nỗi buồn chiến tranh, ngay cả cái tên này thôi. Khi tất cả đang nói chiến tranh là dù có khốc liệt, dù có gian nan, có kinh khủng thì rồi vẫn ngợi ca chiến thắng. Nhưng ở đây nhà văn đã đặt ngay cho cái tên tác phẩm đầu tiên của mình, mà lúc đó Bảo Ninh mới xuất hiện bằng cái tên Nỗi buồn chiến tranh, mà sau khi phải vòng vo đổi tên thành Thân phận của tình yêu, thì nó vẫn trở về cái tên Cúng Cơm là nỗi buồn chiến tranh. Một nhà văn lúc đó chưa phải là nổi tiếng gì, vừa xuất hiện, nhưng đã viết bằng một cái tâm thức nhìn cuộc chiến từ nỗi buồn, hoàn toàn khác. Chúng ta nói hai tác giả tiêu biểu đó để nói rằng là một tác giả lớn và một tác phẩm lớn là tác phẩm của họ có khi còn vượt ra khỏi văn chương. Mà văn chương đó là một cách nhìn, là một cách nhận thức. Thì Nguyễn Huy Thiệp, thì Bảo Ninh bằng tác phẩm của họ lay động được tâm thức xã hội, lay động được cảm xúc của cộng đồng. Sau những cái cách viết như thế thì người ta sẽ không viết như cũ được nữa. Sau nỗi buồn chiến tranh thì người ta không thể viết về chiến tranh như cũ được nữa. Và sau khi có một Nguyễn Huy Thiệp rồi, người ta đã viết khác. Thì hình như các cái nhà văn này họ đi vào văn học bằng một cái nhìn tươi mới, họ viết đúng với cái cảm nhận. Cũng như chúng ta nói đến trường hợp Nguyễn Ngọc Tư. Nguyễn Ngọc Tư cũng là một ca rất lạ, không phải ở những trung tâm văn hóa lớn, không phải ở thủ đô, ở một cái miền tận cùng của đất nước. Và truyền của cô cũng hoàn toàn là những câu chuyện lấy cảnh và vật và người của miền quê, đồng bằng sông nước Cửu Long cho tận Cà Mau. Những cái tài năng của cô và cái viết của cô khiến người ta đọc vào mà không nghĩ đó là chỉ chuyện của một miền, mà là chuyện của thân phận, chuyện của con người. Đặc biệt là khi đến cái chuyện cánh đồng bất tận. Nhà văn nào cũng muốn tác phẩm mình viết ra đều là tác phẩm hay, tác phẩm nổi bật. Nhưng mà một mặt là tài năng, nhưng một mặt nữa hình như là cái nền văn hóa, nền tư tưởng của cộng đồng để làm bề đỡ cho nhà văn là nó còn thấp.
Thì cái đó phải chăng là do một phần lỗi của nền giáo dục chúng ta là không có một cái giáo dục cởi mở, giảng dạy cho học sinh những cái trào lưu tư tưởng khác nhau của thế giới, những cái triết lý, những triết học khác nhau để mà thế hệ bây giờ có những cái suy nghĩ sâu xa hơn chứ không phải là chỉ suy nghĩ những vấn đề rất là bình thường.
Đổ lỗi cho giáo dục thì cũng có một phần, nhưng mà nhìn rộng rãi là dân tộc chúng ta không quen tư duy. Vâng, có người để nói nặng là người Việt không có tư duy, hiểu theo nghĩa, tư duy theo lý thuyết, tư duy theo hệ thống. Tư duy bằng những cái phạm trù trừu tượng, tư duy về những vấn đề bản thể luận, nhận thức luận cũng rất ít. Và cũng do đó, các nhà văn chúng ta viết được tác phẩm đầu nhờ cái năng khiếu, nhờ cái khả năng ban đầu, và sau đó thì cạn vốn, sau đó thì không viết được nữa. Và nó cũng cùn mòn rất nhanh, và đặc biệt là các nhà văn chúng ta cũng lười, cũng ít đọc lý thuyết, học hỏi cái kinh nghiệm viết của nước ngoài. Nhìn về mặt bút pháp, nhìn về mặt nghệ thuật của văn chương Việt Nam nó cũng nghèo nàn lắm, nó cũng đơn điệu lắm, rất ít những người tìm tòi thử nghiệm, đấy là cái nguyên nhân. Còn nói về giáo dục thì cũng đúng, cái cách dạy văn trong nhà trường cũng như cái cách phân tích tác phẩm văn học trong nhà trường cũng không tạo ra được một cái lớp độc giả to lớn cho văn học. Bởi vì không chỉ nhà văn tạo ra độc giả mà độc giả cũng tạo ra nhà văn, thì những cái đó là nó có cái quan hệ qua lại với nhau. Một khía cạnh nào đó có thể lý giải cho là chúng ta chưa có những tác phẩm lớn, tác phẩm hay. Mà lớn và hay ở đây chúng ta nói là tạm thỏa thuận, tức là những tác phẩm đánh đồng được tâm thức của cộng đồng và đọc xong thay đổi được cái nhận thức, cái tâm thức đó, và nó buộc quá mà tác phẩm nào phải nhìn lại thực tại, nhìn lại cuộc sống bằng một con mắt khác.
Vâng, thì trở lại câu hỏi lúc nãy là vì sao chúng ta trong những năm gần đây không gặp lại những cái hiện tượng như là Nguyễn Ngọc Tư với cánh đồng bất tận? Phải chăng là vì những tác giả như Nguyễn Ngọc Tư hoặc trước đó là Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh thì cũng đã gặp khá nhiều rắc rối khi họ cho ra những tác phẩm gây tiếng vang như vậy ạ?
Thực ra điều này tôi nghĩ không phải nguyên nhân chính, không phải vì các nhà văn sợ rắc rối, sợ liên lụy, sợ vượt rào nhưng không biết ra không, thì nói thế thì là làm sang cho các nhà văn, và không phải đâu. Thật ra là các nhà văn chúng ta nó lười rồi, ta không nói cái chuyện tài năng, cái đó của rồi thì thôi. Nhưng mà ngay trong phạm vi của mình là nghĩ ra, xoáy sâu vào những cái đó và tập trung nghĩ cái đó và tìm tòi cái cách thể hiện đó, thì chưa thấy các nhà văn vẫn cứ sản xuất đều đều, vẫn bằng lòng bằng những cái tác phẩm mà kể ra một câu chuyện của đời sống và kết thúc trọn vẹn trong cái khuôn khổ một câu chuyện đấy thôi. Tức là nếu anh suy nghĩ mãi về một đề tài thì anh sẽ tìm được ví dụ như một tứ thơ hoặc là một cốt truyện, và từ đó anh lại đi sâu tìm cách thể hiện cốt truyện đó như thế nào cho nó thật là ám ảnh, thật say dứt. Bây giờ trở lại Nguyễn Huy Thiệp, đọc lại những truyện ngắn của ông ấy, mỗi truyện ngắn đều có một cái tư tưởng. Có lẽ phải nói là các nhà văn chúng ta là không có tư tưởng. Tất nhiên không phải nói thế rồi là sáng tác có tư tưởng là viết theo kiểu luận đề, nhưng mà nếu một cái nhà văn mà có một tư tưởng thì đọc vào họ sẽ thấy khác ngay. Có thể cùng một đề tài người ta khai thác chán rồi, người ta viết nhiều rồi, nhà văn vẫn có một cách nhìn khác, một có cách thể hiện khác, và đọc xong người ta phải giật mình.
Tóm lại thì muốn có một tác phẩm văn học lớn thì nhà văn phải có thực sự đam mê nghị quyết văn của mình để mà đào sâu một vấn đề nào đó, từ đó mới thể hiện những suy nghĩ của mình qua một câu chuyện, một đề tài nào đó, và từ đó để lại cho văn học một cái tác phẩm lớn.
Vâng, theo tôi là như vậy. Thật ra là cái hoàn cảnh xã hội, cái môi trường sáng tác chỉ là điều kiện cần, còn cái điều kiện đủ là chủ thể của nhà văn. Bởi vì nhà văn luôn luôn tự do đối với chính mình, không một gông cùm, không một rào cản, không một cái chế độ kiểm duyệt nào có thể bẻ gãy được nhà văn nếu nhà văn không tự bẻ gãy mình. Cái chính là của nhà văn thôi. Cái lao động sáng tạo của nhà văn, lao động văn học của nhà văn là nó nghiêm túc, nó chuyên nghiệp, chứ cái đó không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Và những cái nhà văn lớn trên thế giới cũng chính là những bài học đấy thôi. Nếu lấy một cái nhà văn rất gần Việt Nam, nhà văn được giải Nobel văn học năm 2012 là Mạc Ngôn. Mạc Ngôn cũng viết trong một cái hoàn cảnh như các nhà văn Việt Nam, ông thậm chí còn bị kỷ luật. Thế nhưng ông tạo ra được một cái vùng quê cao mật của ông trong tiểu thuyết, rồi ông viết toàn bộ tác phẩm này, viết tác phẩm kia, ông xoáy sâu được một cái đời sống nông thôn, nông dân Trung Quốc, và từ đó sôi trội lại, ông tạo dựng ra được, buộc người ta phải nhìn lại cái hiện thực của xã hội Trung Quốc qua những cái biến thiên cách mạng, biến động xã hội. Thì các nhà văn chúng ta hình như rất ít thế, có nhà văn chỉ viết được một cuốn rồi thôi, buông lơi. Sẽ ít có một cái tập trung đi xuyên suốt một cái đó. Tôi nói cái tính chuyên nghiệp của nhà văn chính ở chỗ đó nữa. Viết thường xuyên, viết đều đặn, sản xuất tác phẩm. Nhưng mà sản xuất tác phẩm đó còn là một cách có hệ thống, xuyên suốt một chủ đề. Cho hôm nay đang viết về nông thôn, ngày mai thích thì lại nhảy sang thành thị. Đang viết chiến tranh thì lại viết sang những cái kia khác. Mà nó không có một cái sợi dây liên tục thì đấy cũng là một cái ảnh hưởng đến cái việc nhà văn có thể tập trung vào một cái vấn đề mà anh coi như là đề tài, là chủ đề xuyên suốt toàn bộ cái sự nghiệp của mình. Là vấn đề mà bằng cái khả năng văn học ông muốn đóng góp cho xã hội, cách nhìn, cách nhận thức. Cho nên vấn đề chính vẫn là từ chủ thể nhà văn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã chia sẻ những ý kiến liên quan đến vấn đề vì sao Việt Nam thiếu những tác phẩm văn học lớn.
Để thay đổi không khí, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Le Vent qua phần trình bày của Georges Brassens.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens propres médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens propres, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de Colin Tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudence, prends garde à ton chapeau.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong chương trình ngày mai, sau một điểm báo của anh Vũ, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Nga trả đũa các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. Toàn bằng biên tập Việt ngữ chúng tôi xin tân chào quý vị thính giả tại Việt Nam, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên những băng tần thường lệ. Xin chúc quý vị thính giả tại Việt Nam một đêm yên giấc. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.